Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phường Gia Sàng hiện có trên 3.500 hộ dân với trên 14.000 nhân khẩu. Đảng bộ phường hiện có trên 920 đảng viên sinh hoạt tại 35 chi bộ. Xác định công tác xây dựng đảng là yếu tố then chốt quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ phường đã phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết trong toàn đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội. Năm 2017, phường đã thực hiện thắng lợi nghị quyết số 34 NQDU ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ phường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017. Kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng, công nghiệp dịch vụ thương mại nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực, công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Phường đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao. Một số chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách nhà nước đạt trên 13,7 tỷ đồng, đạt trên 127% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 503 tấn bằng 108,9% kế hoạch. Cai nghiện ma túy cho 20 người bằng gần 154% kế hoạch, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 27 hộ xuống còn 24 hộ. Để hiểu thêm về kết quả mà Đảng bộ phường Gia Sàng đạt được trong năm qua, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà Lê Thị Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Vâng, chào bà. Cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố. Chúng tôi thấy là trong năm 2017 vừa qua thì Đảng bộ phường ấy thì cũng đã đạt được những cái kết quả rất là đáng khích lệ. Để có được cái kết quả cao về phát triển kinh tế xã hội thì vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố then chốt. Vậy điểm nổi bật trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm qua là gì thưa bà?
Trong mấy năm gần đây thì tình hình kinh tế do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế cho nên đời sống kinh tế của nhân dân trên địa bàn phường Gia Sàng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là đội ngũ công nhân đang công tác tại các cơ quan nhà máy ở trên địa bàn của phường nói riêng và thành phố nói chung. Năm 2017, Đảng bộ phường Gia Sàng cũng xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đó là tập trung phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Thì Đảng bộ phường Gia Sàng cũng đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và đẩy mạnh cái việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng nâng dần cái tỷ trọng phát triển thương mại dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp ở trên địa bàn. Qua đó thì các gia đình, các hộ sản xuất kinh doanh được khuyến khích chuyển sang kinh doanh dịch vụ. Thế và đời sống nhân dân trên địa bàn thì cũng đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt là với sự hồi phục chung của nền kinh tế thì các doanh nghiệp lớn ở trên địa bàn phường Gia Sàng trong năm 2017 cũng đã có những bước phát triển mới và thu ngân sách rất lớn. Và đồng hành với cái việc phát triển kinh tế thì việc chỉ đạo phát triển, lãnh đạo chỉ đạo phát triển về xã hội, văn hóa xã hội thì cũng được Đảng bộ tập trung đẩy mạnh, hướng các hoạt động về cơ sở và về nhân dân. Các hoạt động của phường thì được thực hiện tốt từ ngay từ tổ dân phố, từ các cơ quan đơn vị và được nhân dân ủng hộ, tham gia cùng với chính quyền, Đảng bộ để thực hiện một cách có hiệu quả. Vì vậy trong năm 2017 thì thu ngân sách trên địa bàn phường Gia Sàng cũng đạt rất là cao, 127% so với những năm trước đây chưa từng bao giờ phường Gia Sàng thu ngân sách đạt cao như vậy. Thế và đời sống nhân dân thì được nâng lên một bậc, tạo ra cái sự ổn định về chính trị, về kinh tế, về văn hóa.
Vâng thưa bà, đổi mới là yêu cầu thường xuyên đối với tổ chức đảng, đặc biệt là trong tình hình mới. Vậy bà cho biết về những đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ phường.
Đối với Đảng bộ phường Gia Sàng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thì cũng có những cái sự thay đổi nhất định. Đảng bộ đã, các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ cũng đã quan tâm cùng bàn bạc để sửa đổi quy chế làm việc của ban chấp hành Đảng bộ và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ tại địa phương. Mọi việc liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo, liên quan đến nhân dân thì đều được ban chấp hành, ban thường vụ Đảng bộ bàn bạc một cách chi tiết cụ thể, đề ra những cái phương pháp, những giải pháp để thực hiện trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực sự là minh bạch trong quản lý, trong lãnh đạo. Mọi việc nhân dân đều được biết, đều được tham gia bàn bạc. Đặc biệt là năm 2017 thì Đảng bộ phường Gia Sàng đã chỉ đạo khối dân vận thực hiện và chính quyền thực hiện rất tốt công tác dân vận. Bên cạnh đó thì Đảng ủy phường cũng đã kiên quyết trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát trong thực hiện việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đặc biệt là đối với những cái vụ việc tồn đọng kéo dài từ những năm trước đây thì trong năm 2017 cũng đã giải quyết thành công và dứt điểm.
Dạ vâng, qua những kết quả mà bà vừa mới trao đổi thì chúng tôi cũng có thể khẳng định lại một lần nữa, đó là việc đổi mới của chúng ta để có được thành công như vậy, đó là lấy dân làm gốc. Chúng tôi có một câu hỏi tiếp theo dành cho bà, đó là năm 2018 thì là năm thứ 3 mà chúng ta thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vậy thì Đảng bộ phường xác định những mục tiêu và giải pháp thực hiện nghị quyết đã đề ra như thế nào thưa bà?
Đảng bộ phường cũng đã xác định ngoài việc tập trung lãnh đạo thực hiện, chỉ đạo thực hiện các công việc thường xuyên của Đảng bộ thì sẽ tổ chức các cái hoạt động, các cái nhiệm vụ đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu đã thực hiện được từ đầu nhiệm kỳ đến nay để từ đó đề ra những cái phương hướng, những cái giải pháp cụ thể làm sao có thể đến phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ 18 đã đề ra. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt việc hỗ trợ đền bù tái định cư đối với nhân dân ở trên địa bàn. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, phát triển kinh tế xã hội.
Dạ vâng, thế chỉ còn ít ngày nữa thôi là đã đến Tết Nguyên đán. Vậy thì cái công tác an sinh xã hội đang được Đảng bộ phường tập trung thế nào thưa bà?
Để đảm bảo cho mọi gia đình, mọi người đều có Tết thì Đảng bộ phường đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Hội Doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ phường triển khai vận động xã hội hóa kinh phí để hỗ trợ cho các gia đình nghèo, các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt là đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất thì chúng tôi đều hỗ trợ. Theo tính toán của Đảng bộ phường thì có khoảng hơn 200 suất quà sẽ được tặng trong dịp Tết Nguyên đán này.
Vâng, cảm ơn bà và mong rằng những kết quả đạt được trong năm 2017 thì sẽ là động lực để Đảng bộ phường tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.